Một vị vua thẩm những phần này đó, lại David chỉ nói đơn giản, vì coi nương náu mình nơi Chúa. Một câu nói đơn giản, nhưng ông bày tỏ ra đức tin lớn của ông đặt nơi Đức Chúa Trời. Và Chúa ơi, Chúa muốn chúng ta hoàn toàn tin cậy nơi Ngài và cầu nguyện Ngài. Chúa muốn chúng ta nhìn lên Ngài, nhìn thấy quyền năng của Ngài, nhìn thấy rằng Ngài có thể bảo vệ chúng ta, nhìn thấy tình yêu của Ngài, nhìn thấy Ngài đang hiện diện trước mặt chúng ta. Tay Ngài đã đang giang ra, giang rộng ra, đã chia ra để chờ đợi chúng ta, chảy ra vào lòng Ngài để chúng ta tham hồ thổn thức, để lễ và Ngài xin sự vinh vực, sự bảo vệ của Ngài. Chúa Giêsu của chúng ta khi còn sống trên đất đã từng luôn làm như vậy. Ngài luôn đáp ứng lại sự mong chờ của Đức Chúa Trời. Cuộc đời của Ngài cũng bị bao phủ bởi những lời chăm chọc, những lời gian dối, những lời bắt bẻ của những người Pharisee kiêu ngạo ở xung quanh Ngài. Một lần họ còn định ném đá Chúa. Và nhất là khi chúng ta đối diện với sự sử dụng của án tử hình trên cây thập tự và sự chết, Chúa Giêsu có toàn quyền, có nhân sức để ra tay làm cho mọi kẻ thù phải đứng lại. Nhưng Chúa nhường hành động này cho Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã tự hạ mình xuống, khiêm nhường như một đứa con. Ngài trao mạng sống và mọi sự quyết định trong tay của Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu chỉ là rằng Ngài đã tin cậy Đức Chúa Trời tuyệt đối. Vậy thì đến lượt chúng ta cũng vậy. Cuộc sống của chúng ta cũng bị vây quanh bởi những sự không an toàn đến từ một thế giới tội lỗi. Kẻ thù của chúng ta không ai khác hơn là những người bán bổ Chúa, những người chống đối Chúa, những người khinh dễ cuộc đời của Chúa. Và chính họ là những người tìm cách dụ dỗ chúng ta phạm tội chống lại Chúa của chúng ta. Và đằng sau những người này, Satan cùng với mọi sự cám dỗ của nó bao giờ tham lam, kiêu ngạo, nghi ngờ. Nó luôn tìm cách tấn công chúng ta chống lại Đức Chúa Trời. Trong cuộc sống như thế này thì đức tin của chúng ta phải được bày tỏ qua hành động giống như David. Chúng ta phải luôn nhờ Chúa và cầu nguyện Ngài. Nếu chúng ta thật sự thấu hiểu rằng Chúa đối với chúng ta giống như một người cha, thì chúng ta phải nhận thấy tình yêu của Ngài là tình yêu của một người cha. Ngài yêu chúng ta trước. Ngài giang tay ra chờ đợi chúng ta chạy ra vào lòng Ngài trước. Không phải là cứ chờ chúng ta chạy lại vòng thì Ngài mới giang tay ra còn chúng ta. Nhưng sự sẵn sàng của Ngài, sự mở rộng bàn tay của Ngài, sự chờ đợi của Ngài là luôn có sẵn để chờ chúng ta tìm kiếm sự bảo vệ của Ngài. Đôi khi chúng ta thường hay nhắc nhau là phải tập sống tin cậy Chúa, nhưng chúng ta bỏ qua chữ yêu. Kính thưa hội thánh, sự tin cậy không bao giờ có thật nếu không có sự hiện hữu thật của tình yêu. Chúng ta ráng tập sống tin cậy Chúa nhưng không yêu Chúa thật lòng thì đó chỉ là một việc làm lầm lòng của xác thịt. Rồi khi mưa bão ập đến, chúng ta sẽ bị té. Chúa yêu chúng ta 17, ông muốn tướng luôn luôn được nương nhờ Chúa, có nghĩa là luôn luôn tin cậy Chúa cho đến khi chết. Hơn nữa, trong phân đoạn 9 này, lời Chúa cho chúng ta thấy không những ta biết tìm kiếm sự che chở bảo vệ của Đức Chúa Trời trong đời này, bao gồm sự an toàn về thể xác, không bị kẻ thù tấn công làm hại hay sử dụng ông, nhưng ông cũng tin cậy Chúa hoàn toàn vào sự sống của đời sau. Ông giao luôn cả sự sống của linh hồn của ông trong tay Chúa. Điều này giúp lại chúng ta rất nhiều khi chúng ta tin cậy Chúa và gìn giữ sự tin cậy này cho đến cuối cùng. Chúng ta gìn giữ sự này, xin Chúa bảo che chở tinh thần chúng ta, và nhất là chúng ta này, xin Chúa gìn giữ chúng ta không bị cái ngã trước sự cám dỗ, thì linh hồn chúng ta cũng sẽ được yên nghỉ trong cánh tay của Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ xem điểm thứ gì. Khi chúng ta nói Ngài là Chúa tôi, thì đó là chúng ta công bố rằng Ngài là Đấng mang hạnh phúc đến cho tôi. Chúng ta thấy trong câu 2 biết, tôi đã nói cùng Jehovah rằng Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có bước gì khác. Đây là một lời công bố đức tin, một lời đấm chứng Adam đã kinh nghiệm được khi ông tin cậy Chúa Trời. Đó là đấng mà ông tin cậy, chính là đấng khởi đầu cho mọi niềm hạnh phúc của ông. Ngài là Chúa tôi. David không nói rằng Ngài là Chúa, nhưng ông nói Ngài là Chúa tôi, để chỉ ra rằng giữa ông với Chúa có một mối quan hệ riêng tư đặc biệt. Ngài là Chúa của cả trời đất. Nói Ngài là Chúa tôi đồng nghĩa với việc ông thừa nhận rằng Chúa là đấng hướng dẫn ông, đấng nắm giữ mọi tài sản của ông, đấng có toàn quyền ban cho hay lấy lại. Nói Ngài là Chúa tôi chỉ ra rằng ông sẵn sàng đầu phục Chúa, lễ phục vào Ngài, làm mọi điều Ngài yêu cầu và một lòng trung thành với Ngài. Nói Ngài là Chúa tôi chỉ ra rằng vua David nhận biết rằng Chúa là đấng cung cấp cho ông mọi nhu cầu, và trong đó nhu cầu hạnh phúc là quan trọng hàng đầu. Trừ Ngài ra, tôi không có bước nào khác. Bởi vì Ngài là Chúa tôi, Ngài lo lắng được cho tôi, Ngài đánh trận được tôi, Ngài mang đến cho tôi sự chiến thắng, sự vinh hạnh. Kẻ thù tôi phải cúi đầu xấu hổ vì thấy Ngài vinh vượt tôi. Thật ra khi vua David tin cậy Chúa và tìm kiếm sự che chở của Chúa, ông chẳng ao ước điều gì khác hơn, đó là Chúa vinh vượt ông và làm cho ông được trở nên tôn trọng trước mặt kẻ thù của ông. Và ông đã được Chúa ban cho điều này. Ông viết trong Thi Thiên 23 câu 5: Chúa dò bàn cho tôi trước mặt kẻ thù của tôi, Chúa sức dầu cho đầu tôi đầy tràn. David khẳng định rằng mọi điều tốt nhất mà ông có được, từ sự giàu có vượt về vật chất đến sự hạnh phúc trong tâm linh, sự bình an, sự hóa lòng, là điều đến từ Đức Chúa Trời. Đấng mà ông dành cho Ngài một chỗ cao nhất trong đời ông, đấng mà ông chỉ muốn lệ thuộc vào, ông chỉ muốn nương dựa vào, tin cậy để tìm kiếm sự bảo vệ của Ngài. Khi chúng ta nói Ngài là Chúa tôi, đó là chúng ta đang trả lời lại với câu nói của Đức Chúa Trời ở trong suốt Ê-díp-tô
con
người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Ăn bữa tối với người và người với ta. Khi chúng ta đồng ý mở cửa mời Chúa Giêsu được vào đời chúng ta để làm chủ cho đời sống chúng ta, Ngài bước vào trong chúng ta đang ngồi ở đây. Nếu chúng ta tin rằng mình là môn đồ tập của Chúa thì hãy tin rằng Chúa đã bước vào đời sống của chúng ta rồi. Ăn bữa tối với người và người với ta là hình bóng chỉ về mối quan hệ thân mật vợ chồng ăn cùng ăn và cùng chung nhịp một với nhau, và đó cũng là mối quan hệ phước hạnh mà Chúa muốn mỗi một người trong chúng ta gìn giữ với Ngài mãi mãi. Có Chúa Giêsu trong đời làm Chúa của mình, đó là chúng ta có hạnh phúc. Những chuyện nhỏ nhặt nhất nhưng lại là quan trọng hàng đầu cho con người, cho thân thể con người, đó là ăn gì, uống gì, mặc gì. Thì trong năm Chúa cũng đã lo sắm sửa chu đáo cho chúng ta rồi. Nhưng thật là tiếc, nếu chúng ta đã có Chúa trong đời rồi, chúng ta đã tôn Ngài làm Chúa mình rồi, chúng ta đã thường xuyên cầu nguyện lại Chúa của con, nhưng mà đâu đó trong tư tưởng của chúng ta vẫn suy nghĩ rằng nếu có được thêm điều này, thế này, thế kia, nếu thì mình sẽ hạnh phúc hơn. Đôi khi mắt của chúng ta chỉ nhìn thấy xung quanh, thấy cộng đồng trước mắt, nhưng Chúa muốn chúng ta ngước nhìn lên. Hồi còn nhỏ tôi có đọc một bài viết của một nhà truyền đạo mà tôi rất tâm đắc với ý tưởng của ông. Ông nói rằng Chúa dựng nên loài thú, khi nó đang di chuyển thì nó không thể ngước mắt nhìn lên được, trừ phi nó phải ngược lại. Nhưng Chúa khi Chúa dựng nên con người thì con người có thể ngước mắt nhìn lên trong lúc đang bước đi. Và đây là lý do vì sao Ngài muốn con người ngửa trọng lên để nhận biết Ngài và chờ đợi sự tiếp trợ đến từ Ngài. Có Ngài làm Chúa đồng nghĩa với có hạnh phúc, vì trừ Ngài ra tôi không có thứ gì cả. Xin chúng ta ghi nhớ theo tinh thần của hai câu kinh thánh chúng ta học hôm nay ngày Chủ nhật cuối năm. Chúng ta nhớ có ba điểm để lưu ý. Điểm thứ nhất, nếu chúng ta công bố với Chúa Ngài là Chúa tôi, đó là vì chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta hoàn toàn có khả năng chăm sóc chúng ta. Vậy chúng ta hãy ngước mặt lên cao tìm kiếm tình yêu của Chúa, quyền năng của Ngài và sự hiện diện của Ngài. Chúng ta hãy đặt sự trông cậy của mình lên Chúa, vì Ngài luôn luôn chờ đợi chúng ta tin cậy Ngài, nương dựa nơi Ngài. Chúng ta nhớ câu vì tôi nương náo mình nơi Ngài. Điểm thứ nhì, khi chúng ta nói với Chúa Ngài là Chúa tôi, đó là bởi vì trước đó chúng ta đã nhận thức được rằng cuộc đời của chúng ta là đầy đầy những sự chỉ huy và đe dọa từ kẻ thù, từ thế gian và sự cám dỗ của Satan. Nên chúng ta luôn cần sự gìn giữ của Chúa. Chúng ta nhớ câu xin hãy cùng hộ con. Điểm thứ ba, chúng ta nhớ rằng nếu chúng ta công bố với Chúa Ngài là Chúa tôi, đó là vì chúng ta biết rằng mọi nguồn của sự hạnh phúc, sự khỏa lòng đều đến từ Chúa. Ngoài Ngài ra, chúng ta sẽ không bao giờ tìm được một sự khỏa lòng nào cả. Tôi nhớ hồi đầu năm, vì mục sư chủ tọa của chúng ta đã giảng một bài giảng với câu kinh thánh trong Thi Thiên 27 câu 4. Tôi đã cầu xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ thực hiện điều ấy. Ấy là tôi muốn được trọn đời ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đời của Ngài. Cầu xin Chúa tiếp tục thương xót chúng ta, lấy tình yêu thương lớn của Ngài, quyền năng của Ngài và sự hiện diện của Ngài để hình dung chúng ta cứ được ở trong nhà này, được thờ phượng Ngài, được nhờ cậy Ngài, được Ngài che chở mãi mãi và được nói